Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn từng nói rằng hạnh phúc lớn nhất là chiến thắng được kẻ thù, đuổi chúng chạy trước mặt mình, cướp của chúng mọi tài sản và nhìn thấy người thân của chúng tắm trong nước mắt, lấy vợ và con gái của chúng làm của riêng. Câu nói này phản ánh một nhân sinh quan rất đặc biệt của con người biết mình muốn những gì và cách chiếm đoạt những điều ấy. Thành Cát Tư Hãn vốn tên là Thiết Mộc Chân, lên ngôi vua năm 1206 sau Công Nguyên, mệnh danh là Hoàng đế của các hoàng đế. Ông ta đã mở hết cuộc chinh chiến này tới chinh chiến khác để đánh phá Lân Bang. Năm 1227, khi từ trần, Thành Cát Tư Hãn đã làm chủ hầu hết các miền đất giữa khoảng biển Nhật Bản và biển Caspian. Một đế quốc bao gồm 2/3 thế giới hồi ấy và làm Alexander Đại Đế khi xưa ra tầm thường. Đối với những nước đã từng bị đoàn kỵ mã của Thành Cát Tư Hãn chinh phục, thì Mông Cổ là một dân tộc man dợ phát xuất từ vùng cao nguyên xa xôi ở châu Á. Một loại người ưa chiến tranh, chỉ có tài hãm hiếp, giết người và cướp của. Người Mông Cổ đúng là giỏi về các điều xấu này, nhưng nhờ các cuộc tìm tòi mới nhất của khảo cổ trong các vùng nội Mông, các nhà sử ngày nay mới thấy rằng quan niệm về người Mông Cổ trong thời Trung Cổ đáng buồn là chỉ có một chiều. Thành Cát Tư Hãn không những chỉ là một tên tướng khát máu, nhưng còn là một chiến lược gia ưu hạng và một chính trị gia tài giỏi. Biết kết liên minh và thu nhận người tài trong lúc hắn gây tai họa cho người khác. Nền văn minh của Thành Cát Tư Hãn có một truyền thống văn hóa và nghệ thuật cao độ, bắt nguồn từ 6.000 năm trước đó. Ngày nay công luận mới có dịp nhìn qua vai của các nhà khảo cổ và nhà sử để có một nhận định trực tiếp về di sản văn hóa của người Mông Cổ và của những người châu Á tiếp nối sự nghiệp của họ. Một cuộc triển lãm lưu động mang tên là Những đế quốc bên kia vạn lý trường thành, truyền thống Thành Cát Tư Hãn, đã đưa ra hơn 200 cổ vật ghi niên hiệu từ 2.000 năm trước cho đến triều đại do cháu Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt sáng lập ra vào thế kỷ 13. Đây là những cổ vật chưa bao giờ được phép đưa ra khỏi đất Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu, thì nội Mông Cổ là một trong những vùng khảo cổ quan trọng còn lại trên thế giới ngày nay. Trước khi vùng khảo cổ này được khai mở, học giả hoàn toàn phải nhờ vào các bản thảo và thông tin của Trung Hoa và Ba Tư. Sau khi đào được các cổ tích, người ta mới đem các bản thảo ấy đặt vào đúng vị trí. Những cổ tích đào được như những hình ảnh in trên đồ sứ chứng tỏ Mông Cổ có giao lưu văn hóa với các dân tộc giữa vùng Trung Quốc và Eurasia. Căn cứ vào các dữ kiện khảo cổ mà người ta xếp đặt được nhiều câu chuyện lý thú. Thường thường xưa nay, người ta cho rằng Thành Cát Tư Hãn và dân tộc Mông Cổ lúc nào cũng sống trên lưng ngựa. Nhưng các tư liệu khảo cổ cho thấy rằng Họ là giống người làm nghề nông. Người phía Bắc cũng không khác gì người Trung Quốc phía Nam. Vì những bàn thờ làm bằng đá và những mảnh ngọc dát vào hình những con rồng chứng minh rằng chúng cùng một nguồn gốc về tín ngưỡng, lễ nghi và quan niệm về tôn giáo cho cả miền Bắc lẫn miền Nam. Thêm vào đó, các cuộc khai quật cũng cho thấy các di tích của hơn 100 thành phố có tường vây quanh đã có mãi từ trước đây 3.000 năm mà không thành nào được ghi lại hay đề cập đến trong các tài liệu cổ Trung Quốc. Khoảng năm 1500 trước công nguyên, khí hậu Mông Cổ bỗng trở nên lạnh hơn và khô hơn, nên xã hội chuyển từ nông nghiệp sang nuôi súc vật. Khoảng năm 200 trước công nguyên, một dân tộc ưa chiến tranh tên là Hung Nô đã chiếm phần lớn đất Trung Quốc. Trong thỏa ước hòa bình, Hung Nô đòi triều cống mỗi năm lụa, gạo, rượu, cung nữ và những thứ xa hoa khác. Việc chuyên chở các thứ hàng triều cống từ Trung Quốc sang Trung Á đánh dấu việc sử dụng con đường buôn lụa trải dài đến tận vùng biển Địa Trung, và tơ lụa của Trung Quốc được đưa đến tận đế quốc La Mã. Đế quốc Hung Nô sau đó suy sụp vào năm đầu của công nguyên. Lý do chính là việc tranh quyền. Khoảng 800 năm sau đó, một giống người khác tên là Khiết Đan thống trị phần lớn miền Đông Bắc Trung Quốc và mở ra một đế quốc chạy dài từ Trung Á đến biển Nhật Bản. Dưới triều đại Liêu, người Khiết Đan đã xây dựng được hàng trăm thành thị. Người Khiết Đan có tài làm đồ sứ tinh xảo, cũng như những đồ quý dùng để chôn người hay đựng cho hỏa táng, có cả người gác mộ trí và trong các hình tượng tượng trưng cho tam giáo cổ thời Đông Phương. Vào đầu thế kỷ 12, người Khiết Đan bị một chủng tộc phía Bắc chinh phục và lập ra triều đại nhà Kim. Những đồ sứ màu xanh và trắng thuộc miền Nam Trung Quốc lại thế xuất hiện tại những nơi định cư của người Kim. Những đồ sứ này xưa nay vẫn cho là thuộc thế kỷ 14. Vào lúc Thiết Mộc Chân, tức là Thành Cát Tư Hãn ra đời, thì nhà Kim đang suy vong và các chủng tộc tranh giành nhau quyền hành và dĩ nhiên là có liên quan đến nhiều đế quốc khác. Khi Thiết Mộc Chân được 9 tuổi, thì ông thân sinh bị người Tata đầu độc chết. Ông này vốn là tộc trưởng của tộc. Tộc này bỏ gia đình Thành Cát Tư Hãn trong cô đơn và đói khổ, đến nỗi phải ăn đến chuột và côn trùng. Thiết Mộc Chân dần dần đoạt được quyền làm tộc trưởng do cha truyền lại, và sau đó nhờ vào những liên minh có thế lực, hôn nhân và nhiều cuộc chiến tranh, anh ta chiếm được nhiều bộ lạc khác. Năm 1206, các tộc trưởng đồng tuyên xưng Thiết Mộc Chân làm lãnh tụ và gọi anh ta là Thành Cát Tư Hãn. Hoàng đế Thành Cát Tư Hãn phá bỏ những ngăn cách giữa các chủng tộc, đưa thần dân vào chế độ phong kiến và trên tất cả là tổ chức một quân đội kỷ luật, nghiêm minh và trang bị đầy đủ. Quân đội của Thành Cát Tư Hãn là những chiến sĩ kỵ mã, dũng mãnh, luyện tập kỹ và giỏi đánh nhau vào mùa đông. Một người lính của Thành Cát Tư Hãn có thể ngồi trên lưng ngựa nhiều ngày mà không cần ăn vì luồn một chiếc ống nhỏ vào mạch máu ở cổ ngựa để hút máu mà sống, không cần ngừng lại ăn uống. Người chiến sĩ nhờ cung tên và rìu để giết kẻ thù và có bộ chiến phục bằng da để chống trả với khí hậu gay gắt. Khi cần tiến công các thành lũy kiên cố, những đoàn quân này thường thuê người Trung Quốc và những kỹ sư Trung Đông là những người biết sử dụng máy phá thành và các thứ máy móc mới. Sau khi chiếm được một thành, các đội quân này sẽ giả bộ rút lui để xem thử quân địch có thực tâm đầu hàng hay không. Nếu đại diện Mông Cổ được để lại để giữ thành bị giết, thì quân Mông Cổ sẽ trở lại tàn sát hết dân trong thành. Họ thường không giữ tù binh, trừ khi muốn dùng tù binh để làm mộc đỡ trong cuộc tiến công một thành khác ngay sau đó. Thành Cát Tư Hãn tàn bạo nhưng rất thông minh. Hắn tránh đánh nhau khi nào có thể điều đình được bằng ngoại giao. Nếu cần chiến đấu, hắn dùng trinh sát thu nhặt tất cả những tin tức có thể có được và sai người đi giải quyết vấn đề trước khi tiến công. Việc phối hợp vừa tàn bạo lại vừa khôn ngoan đã tạo ra sức mạnh rất lớn. Thoạt tiên, Thành Cát Tư Hãn chế ngự các bộ lạc chính của Mông Cổ về phía Tây, sau đó thôn tính Trung Quốc. Hắn chủ mưu nắm hết quyền hành ở các nước phía Bắc, nhưng thất bại trong việc chế ngự toàn bộ Trung Hoa. Năm 1217, Thành Cát Tư Hãn hướng chú ý về vùng Trung Á, cho quân quét ngang sang phía Tây qua Bukhara và Samarkand thuộc Azerbaijan và Georgia, dần dần chiếm tận vùng sông Dnieper, tức là Ukraine bây giờ. Mỗi năm, người Mông Cổ thường đến lễ tại một ngôi đền ở vùng Ordos, là nơi người ta bảo rằng Thành Cát Tư Hãn có đánh rơi một cái roi ngựa trong cuộc chiến sau cùng, và cũng là nơi ông ta muốn được chôn cất. Cho đến nay người ta chưa biết mộ thực của Thành Cát Tư Hãn ở đâu. Thành Cát Tư Hãn muốn ngôi mộ của ông ta hoàn toàn giữ bí mật. Ngay cái chết của ông ta cũng đã giữ bí mật. Thành Cát Tư Hãn chết, nhưng người ta phải chờ mấy tuần sau khi lính tụ đối phương đầu hàng mới tuyên bố. Sau đó đám tang rước về phía Bắc cũng tốn mấy tuần lễ nữa. Theo Marco Polo, người đến viếng Mông Cổ 60 năm sau đó, thì các người lính trong đoàn rước xác hay gặp ai là giết nấy, và có đến gần 2.000 kẻ hầu hạ Thành Cát Tư Hãn cùng bị chôn với ông ta. Sau này, những người lính cũng bị giết chết. Nghe rằng mồ mả Thành Cát Tư Hãn đặt trên ngọn núi Bukhakhandun, nhưng không ai rõ núi này ở về đâu. Một nhà khảo cổ đang cổ động số tiền 5 triệu rưỡi đô la để khởi công tìm mả Thành Cát Tư Hãn trong 5 năm tới đây. Ông ta hy vọng rằng sẽ tìm được. Thành Cát Tư Hãn nghĩa là hoàng đế của các hoàng đế, nhưng tử trận lúc 67 tuổi. Mộng xâm lăng toàn thế giới, cướp bóc, chiếm đoạt từ của cải đến đàn bà đã đạt đến nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn chết vì một mũi tên, và danh hiệu Thành Cát Tư Hãn chỉ làm cho loài người khiếp sợ vì tàn bạo và khát máu. Hoàng đế của các hoàng đế đây là tước hiệu của một kẻ chinh phục và chỉ làm cho lòng người oán hận, cho đến khi chết cũng còn kéo theo hàng nghìn người vô tội khác. Đúng là một kẻ tàn ác. Trong Kinh Thánh có nói đến vua của các vua. Đây cũng là tước hiệu của một vị đế vương chinh phục nhân loại. Cuộc chinh phục này không bằng quân lực hay vũ khí, mà là bằng tình thương. Vị vua này ra đời trong hình hài một em bé nghèo nàn, lớn lên làm nhiều việc nghĩa, tuyên bố là con đường, là chân lý và sự sống để đưa nhân loại trở về nguồn sống là Thượng Đế. Vị vua này đã bị tử hình trên thập giá sau 33 năm sống trên đời, nhưng người đã từ cõi chết sống lại. Đó chính là cuộc chiến thắng lớn nhất trên mặt đất, cuộc chiến thắng tử thần. Vị vua này không được nhân loại suy tôn, như được chính Thượng Đế tôn xưng và được gọi là vua của tất cả các vua trên đất trong lịch sử của loài người. Cuộc chinh phục bằng tình thương này đã thể hiện sau cái chết đền tội chung cho cả nhân loại. Ai bằng lòng tin nhận cái chết đó cho riêng mình thì được tha tội và được tái tạo, bước vào cuộc tương giao với Thượng Đế. Chúa Giêsu chính là danh hiệu của vua trên các vua. Ngày nay, vua Giêsu đang có mặt trong vũ trụ, và ai tin nhận Ngài thì Ngài bằng lòng ngự vào tâm hồn, cho người ấy được quyền năng tái tạo và tham dự vào sự sống vĩnh hằng.